cõi đó. Thì xuân đến rồi, đây hạ cũng sang, biết bao bị thối cõi trần gian. Thánh nhân do đó an thiên hạ, bằng đạo bằng tâm hiệp thánh hòa. Bài số 8, minh chứng sự đắc quả của đạo trưởng Huệ Lương. Minh Lý Thánh Hội ngày mùng 7 tháng 6 năm Tân Dậu, 8 tháng 7 1981. Khi bát nhã là tâm của đất trời, thiền sư kiến ngộ tại tâm người, tam tông giảng giáo truyền tâm ấy, pháp chủ đem ra cứu độ đời. Bần tăng chào chư hiền hữu thiên ân, chào chư đạo tâm nam nữ. Giờ này bần tăng thọ lĩnh báo đàn, chư thiên ân nghiêm chỉnh thanh tịnh đã chờ tiếp giá chư tôn. Bần tăng cũng nhân việc được dự chào mừng hiền hữu Huệ Lương được đăng phong phẩm vị quảng đức chân tiên, thật là một sự hồng ân vô lượng của chí tôn gia ban thêm quyền pháp để cho người có đủ sức vận chuyển cơ linh hoàn thành những công vụ còn đang lỡ dở để kết liễu chương trình, hầu trợ thêm tinh thần ý chí những thiên ân phận sự nơi hội thánh truyền giáo và cơ quan hộ thông giáo lý. Vì chú quảng đức chân tiên là một thiên vị cao cả của hàng thiên ân, bần tăng tạm giải sơ cho chư hiền hữu được thông đạt thánh ý, rõ được trí thức đạo đức và tài năng của người. Tuy chưa được nghiêm túc cả ba, nhưng chí tôn muốn phó chúc cho người để tánh tới hoàn mỹ, đúng như trong dịch lý hệ từ thượng truyện ở chương 6 là: quảng đại thối thiên địa, biên thông thối tứ thời, âm dương chi nghĩa thối nhật nguyệt, giảng diện chi thiện thối chi đức. Vậy là quảng đức gồm bốn câu rất tinh yếu. Thôi chư hiền nghiêm chỉnh thay tửu trà để đón tiếp thánh giá chi tôn.
Trừng lên chấp ngã, càng cơ tại vạn quốc tự chân lý đàn, tức thời ngày 1 tháng 5 Kỷ Dậu, ngày 15 tháng 6 năm 1939. Thi: thương đời lãng hụt trong đua tranh, mục đích cuối cùng chữ lợi danh, lợi để riêng tư là tập lợi danh cho ích kỷ ấy hư danh. Luân hồi sáu nẻo từng lên xuống, chuyển kiếp ngàn đời mãi tự sanh, kẻ trí sớm tu toàn giải thoát, khỏi dòng miễn chậu kiến bò quanh. Ni sư Diệu Lộc chào chư thiên mạng, chư đạo tâm nam nữ hiện diện đàn tiền. Ngô tỷ mời chư liệt vị đồng an tọa. Đã từ lâu vắng bóng, hôm nay ngô tỷ trở lại nơi này, được kiến diện bộ phận hiệp thiên đài, cơ quan phổ thông giáo lý và chư vị đạo tâm. Cũng nơi cảnh này đã gợi lại ngô tỷ những khoảng đời vui buồn trong buổi sinh thời. Tạo hóa đã sinh ra con người tại thế gian này, mang lấy nhục thể và chứa đựng một khối tâm linh trong đó. Ngoài ra còn những thể phụ thuộc khác để làm phương tiện cho khối nhục thể được nuôi dưỡng tinh khiết. các thể phụ thuộc lục thanh khiết thì khối tâm linh dễ điều khiển dẫn dắt con người ấy đi và sống trên đường thuần lương, thiện mỹ, quân tử và đạo đức. Ngược lại, nếu phần lục thể không được nuôi dưỡng tinh khiết, các thể phụ thuộc chịu ảnh hưởng cũng thiếu phần tinh khiết. Khối tâm linh bị trì níu che lấp, dày đặc bởi bức màn vô minh, do đó sẽ khiến con người ấy có một đời sống mất thăng bằng trong giai tầng hạ đẳng. Nói rõ hơn, con người ấy chịu nặng nề phần hạ trược, tham, sân, si, tố dục, thiếu tao nhã, quân tử, hiền nhân và tác phong, đạo đức. Vì vậy, trong đạo giáo, các đấng thiêng liêng hoặc những hàng chân tu thường khuyên hàng tín hữu khi bước chân vào cửa đạo, điều trước nhất là phải trì trai giới sát để lập hạnh. Đã tạo điều kiện trước tiên như vậy mà trong giới tu hành cũng thường khi bị dắt phải hoặc bị khảo đảo nội tâm ngoại thể, hoặc bị ngã quỵ trước cửa đạo vì hai chữ tham si. Tham si vì chấp ngã, bởi chấp ngã nên chủ quan. Tất cả mọi ý nghĩ, mọi suy tư gì của mình đều cho rằng đúng, rằng chân lý đạo đức, không phân biệt được những ý nghĩ suy tư đó xuất phát từ cái chân ngã hay từ cái giả ngã, xuất phát từ khối tâm linh hay từ các thể phụ thuộc. Đó là điều quan hệ nhất cho giới tu hành. Vẫn biết rằng trong hàng giáo phẩm chức sắc thiên phong hoặc trong cao tăng đạo đức, dầu sao sự tính tấn về mặt đạo đức cũng hơn hạng thường nhân, nhưng không phải các vị ấy đã hoàn toàn tránh khỏi những sự sai lầm phân biệt giữa sự xuất phát từ cái chân ngã với giả ngã. Do đó, từ cổ chí kim, trong lịch sử đạo giáo, các nhà lãnh đạo tinh thần có người đã trọn vẹn hiến dân đời mình để phụng sự thiên cơ và nhân loại, đã hành đạo chính chắn đến ngày công nhiên quả mãn các đạo, danh nghĩa lưu truyền hậu thế. Tuy nhiên, cũng có nhiều người vấp ngã trên hai chữ lợi danh vì chấp ngã và chủ quan. Nên hiểu rằng, trước khi con người đến thế gian là con số 0, đến ngày chung cuộc cũng quần con số 0. Tức khoảng thời gian từ khi đến cõi đời này và đến khi từ giả cõi đời này, đó là một khoảng thời gian tuy ngắn 5-70 năm nhưng rất quý vô cùng. Biết sử dụng đúng mức khoảng thời gian đó để làm công quả, tạo điều kiện sắm phương tiện để khi ra đi còn có được những gì cho phần tiến hóa ở tâm linh, đó là cái có trong cái không. Nếu không hiểu và phân biệt rõ như vậy, mãi chấp ngã cho rằng tất cả những sự vật như rờ được, thấy được, nói được, sử dụng được, như nhà cửa, đất đai, xe cộ do mình tạo ra, mà cho đó là của mình, rồi cố gắng bằng mọi cách để bảo thủ, gìn giữ nó cho mình, hoặc cho một danh nghĩa nào đó là rất sai lầm. Bởi vì đời là tạm, của là chung, lấy của tạm phục vụ cho khách tạm. Cái còn gọi là công quả, đạo đức, vốn liếng của tâm linh, tất cả đều là giả hết. Không có gì gọi là của mình. Nếu thật là của mình như thể xác chẳng hạn, sao không gìn giữ cho nó được trẻ trung, cán kiện trường sanh mãi mãi, lại để cho nó già, bệnh rồi chết, tan rã sau một thời gian hữu hạn. Thượng đế là đấng tạo hóa muôn loài vạn vật. Thượng đế cũng tạo điều kiện dinh dưỡng khác nhau để bảo tồn dinh dưỡng cho muôn loài vạn vật ấy. Nhưng Thượng đế không bao giờ nói cái này là của ta, vật kia là của ta. Cùng lắm, trong khi giáo đạo để biện minh giáo lý, Thượng đế chỉ nói một câu: thầy là các con là thầy. có nghĩa rằng tất cả đồng chung một bản thể, tuy hình tướng bên ngoài và cách xưng hô có khác nhau, nhưng chung quy là có một, không riêng gì của ai. Vì vậy đời thường nói câu lời là tạm, của là chung, rất là chí lý vậy. Ngoài ra một câu nói ấy Thượng Đế không nói câu nào khác, bất ngôn như mặt, vẫn chẳng có lời nhưng vẫn điều hành, sai khiến vạn vật từ tam thập lục thiên, tam thiên thế giới, thất thập nhị địa, tướng đại bộ châu. Người tu hành học đạo cũng nên ghi nhớ điều đó mà làm bài học thuộc lòng, mai ra mới tránh khỏi những cái giả cảnh gạt mình trong cõi vô thường này. Thôi hết giờ, Mô Tỷ một lần xin cảm ơn toàn thể quý liệt vị với lời giả từ cảm ơn. Năm. Nói lành Phật cảnh dời chân, luôn theo thanh phương dụng đường thanh tao. Những lời Mô Tỷ vừa trao, ước mong huynh đệ cùng nhau luận bàn. Thôi thôi tạm gửi mấy hàng giả từ chung hết Tây Phan trở về thằng.
Cõi tạm vô thường, Minh Lý Thánh Hội, Phúc Thời, 21 tháng 8 năm Tân Hợi, 9 tháng 10 1971. Giảng ảnh thiền sư bằng tăng chào mừng chư đạo hữu lưỡng phái. Thi đạo đời hai gánh liệu sao xong, cho đáng duy nhân giống lạc hồng. Đào tạo mầm non cùng tiếp nối, vẹn tròn sẽ trở lại non bồng. Hôm nay bằng tăng quan hỷ được tái ngộ cùng chư đạo hữu, vậy xin mời chư đạo hữu cùng tọa thiền để lắng nghe bằng tăng có một vài đạo sự cần thiết. Chư đạo hữu ơi, thi kiếp người gặm lại có bao lâu, mới thấy tóc xanh kế bạc đầu. Năm 70 năm hai ít nữa, có hai lọt vỏ sống hoài đâu. Ngữ thi, đâu là nẻo giả với đường chân, lẫn quẩn lanh quanh chốn cõi trần, lẫn hụt biển mê thân tứ đại, xét ra ai cũng khổ muôn phần. Ngữ thi, có gì sự nghiệp chữa nên công, con cái dạy khờ gẫm quá đông. Nếu lỡ nay mai mình chết sớm, ai lo bảo dưỡng chúng cho xong. Hữu phi, có gì chung đỉnh chữa thành danh, lòn cui bao khoen luôn nhập nhằn. Kẻ ghét thì nhiều, thương lại ít, lấy chi bảo đảm tiếp tồn sanh. Hữu phi, có gì ghen nhúng chữa bao nhiêu, nhà phố phụ nương chẳng được nhiều. Trong buổi chiến tranh quan thế mãi, nhà quan giường trống cảnh tiêu điều. Thử thi, khổ bởi công danh mãi cuối lòn, đỉnh chung bả lợi hưởng chưa ngon. Non sông dân tộc còn điêu đứng, nước đục thả câu mãi mót bòn. Thử thi, khổ gì lo bận việc đâu đâu, nhìn lại bản thân đã bạc đầu. Ma hốt linh còn chân yếu đuối, giảm ăn mất ngủ luôn âu sầu. Thử thi, và muôn cái khổ vẫn đeo đai, muôn chút cho tâm để rảnh tay. Ngặt nổi tuổi đầu thêm chất ngất, và mua con bệnh cứ đeo hoài. Chư đạo hữu đã nói thế gian là khỏi tạm, là chốn vô thường, thì không có một lãnh vực nào có thể gọi rằng bất di bất dịch. Cái cảnh thành bại hương vong, đắc thất vui buồn sướng khổ luôn luôn đi song song với nhau. Chính những hiện trạng ấy bao trùm con người trong dòng tứ khổ, quanh năm suốt tháng mãi lo cho mình mà cũng chưa xong. Bài số 1 khai xưng Minh Lý Khánh Hội, xuất thời mùng 7 tháng Giêng năm Quý Sửu 9 tháng 2 1973. Ngâm: xuân về dưới ánh thiên quang, thiền sư Bát Nhã Giáng Đà nương cơ, chân thành chi mấy dành thơ, nói lên tâm đạo ước mơ của mình. Xin chào liệt vị chư huynh đàn trung đệ muội nghĩa tình năm xưa. Tiên huynh xin mời chư huynh đệ tỷ muội đồng an tọa. Trước hết tiên huynh để lời cảm ơn tấm lòng quý mến của chư đạo hữu đã dành để cho tiên huynh rất tha thiết đậm đà. Đáng lẽ thì nghi lễ ấy dành kính các bánh thiên liêng, hoặc đối với tiên huynh thì tiên huynh muốn được đối xử với nhau trong tình huynh đệ như tự thở nào. Bởi vì tất cả chúng ta đều là một điểm liên quan của Chí Tôn Thượng Đế Phát Ban. Trước mắt Chí Tôn Thượng Đế, tất cả đều bình đẳng như nhau, nhưng chỉ khác hơn một điều, đó là căn trí của mỗi chân linh khi vào đời trải qua một chuỗi ngày tiến hóa. Có chân linh được tiến nào, những chân linh khác lại tiến chậm hơn. Sự nao chậm thấp cao đó tùy theo sự tu học của mỗi người khi vào đời. Lẽ công bình của Thượng Đế ở chỗ ai tu nhiều được tiến quá mau đến thẩm vị nấc thang thiên liêng cao hơn, ai tu ít sự tiến quá bị chậm và ở bậc thấp hơn. Ở đời hễ ai dành nhiều thời giờ thụ hưởng vật chất phú quý vinh hoa thì bị phí đi những thời giờ tu học bồi công lập đức. Lời tục thường ví: hãy được phương diện này ắt mất phương diện khác. Vì vậy những bậc chân tu đã xem thường phú quý vinh hoa như phù dân ảo ảnh, là bởi vì căn trí của các bậc ấy khá cao, đèn huệ sáng soi tâm linh cảm nhận, biết những gì vĩnh cửu bất diệt, những gì tạm bợ giả tá, biết những gì cần phải làm để đặt trọn đời mình vào đó hầu đạt đến mục đích tối thượng, biết được những gì tạm bợ nhất thời của thế nhân, chung quy là nhắm vào cái chân thiện mỹ mà đi tới và đạt đến mức. Chứ đạo hữu thử nghĩ xem, thí dụ tay cầm một cái ống tre, hai đầu không có cái mắt, đổ gạo vào đó lôi nửa ống, hãy nghiêng tút về phía đầu này thì gạo vừa đụng bàn tay chẳng ở đầu ống tre, thì đầu kia phải lưng. Ngược lại, khi rút về phía đầu kia cho gạo dồn xuống đụng bàn tay kia thì đầu nó bị lưng. Việc đời việc đạo cũng vậy, hãy nặng về thế sự thì nhẹ phần đạo đức, xuống nản về vật chất đói kém về tâm linh, phải hưởng mọi danh vọng ở thế gian thì cô bệnh ẩn ngôi vị thiên liêng. Nhưng tha ngôi cái sung mãn vật chất, cái danh vọng ở thế gian, sao mà nó lại hấp dẫn lôi cuốn mạnh đến thế? Do đó chỉ trừ những người có căn trí cao mới dám xem thường mọi cám dỗ thụ hưởng của cuộc đời, xem việc đạo như lẽ sống bất diệt của đời mình. Phàm nhân cũng do đó, thánh nhân cũng do đó, thượng đế không thể bồng ấm mình, đặt mình vào ngôi vị thần thánh tiên phật. Dẫu ngài có thương mình đến đâu đi nữa cũng vậy, hãy tự mình làm cho mình trở nên hàng thần thánh tiên phật, vì không có ai có thể ăn dùng cho người khác no, không ai có thể uống dùng cho người khác đỡ khát, không ai có thể tu dùng cho người khác đắc đạo. Chúng ta rất hạnh phúc sinh trưởng nhằm thời kỳ Chí Tôn khai đạo, có chư Phật tiên gần gũi dạy dỗ, đó là cơ phổ độ cứu rỗi kỳ ba. Có tu có đắc cơ cứu rỗi đó, chư Phật tiên đã đến tầng dụng đủ hình thức giác ngộ, kêu gọi như túc còi linh, tiếng túc còi linh cảnh tỉnh nhân sanh, như tiếng còi mục tử với đàn chiên trong buổi chiều tà chế bóng. Những đàn chiên ngoan ngoãn nghe tiếng còi, dầu ở phương nào cũng hoài quả trở về chuồng. Nhưng cũng có những con chiên ngơ ngác mê ăn đám cỏ non rồi tách bầy lạc đám. Khi giật mình thì bóng hoàng hôn bao phủ, đàn chó sói bao dây, thế rồi không thoát. Thiên liên thường dạy, hễ phàm tâm sanh thì đạo tâm diệt, khi phàm tâm diệt thì đạo tâm mới có cơ sanh và phát triển. Vì vậy mà khi còn sanh tiền, tiên huynh đã hằng nhắc nhở dặn dò và tạo điều kiện cho chư đạo hữu luôn luôn gần gũi với sự tu học. Có tạo cơ hội, có chương trình sinh hoạt đạo đức, mới có sự ràng buộc quấn quýt với nhau chung quanh chương trình ấy. Tuy thấy rằng đa đoan, lớp đời, lớp đạo không đủ thì giờ, xem như đầu tắt mặt tối, nhưng đó là cơ hội tốt, làm cho tâm của chư đạo hữu không có khoảng trống để cho tà thần hoặc những ý nghĩ không đúng đắn có chỗ chen vào làm tâm đạo là thoái. Chư đạo hữu ơi, suốt chuỗi luân hồi trên đường tiến hóa, những chân linh ví như những khách lữ hành đã trải qua không biết bao nhiêu trạm dừng chân đổi bến, ráng tu ráng học sẽ xứng đáng một kiếp làm người. Bởi vì con đường tiến hóa ở trạm cuối cùng, đó là ngày hiệp nhất cùng Chí Tôn Thượng Phụ. Nếu những hành khách thích dừng chân mua sắm hành lý nặng mang, thích thụ hưởng thì trễ chuyến đò, cứ mãi luân chuyển lên xuống, xuống lên của kiếp luân hồi, nghe càng khổ rỉ nhiều thêm. Tí biết bao nhiêu thì giờ ở những trạm dừng chân, chứ đạo hữu cố gắng khắc phục mọi hoàn cảnh để vượt lên. Thượng đế không phụ mình đâu, chỉ e mình ngại nắng e mưa, tránh né sự cứu rỗi của ngài. Mùa xuân này, thiên huynh muốn làm nhiều dành thơ kỷ niệm chư đạo hữu, nhưng khó có thể nói hết tâm tư của mình vì sự gò bó của dành thơ, nên tạm mượn lối văn xuôi sau đây để chúc xuân chư đạo hữu. Mùa xuân đến với mọi người, nhưng chỉ có giới tu hành cảm nhận được lẽ đương nhiên của đất trời mới trọn hưởng mùa xuân tươi thắm, thái hòa, an lạc. Khi mà nội tâm được ổn định, tình thương mang mát bao la, nghĩ đến việc ích nhân lợi vật, lòng được thiệt hòa tha thứ tất cả mọi người có lỗi cùng ta, lòng được khoan dung tha thứ, dầu ngoại cảnh có sôi động, có nóng bỏng, có loạn ly, nội tâm vẫn như thái hòa, ảnh hưởng trọn mùa xuân. Ngược lại, nếu bên ngoài đất nước được thái bình, non sông thảnh trị, muôn dân quan lạc âu ca, lúc đó nội tâm của mỗi người rối ren không ổn định, giàu sống trong cảnh thái bình thế ấy chưa chắc gì hưởng được tiết xuân của đất trời. Bài số 2, đạo pháp vi diệu, bát nhã tịnh đường, xuất thời 27 tháng 2 quý sửu, 31 tháng 3 1973. Khi chèo thuyền bát nhã dứt quần sanh, bao quản thiền sư lâm nhọc nhằn, nương điển giáng lâm mừng bản cũ, đạo màu cao lỡi lại người lành. Bát nhã thiền sư bằng tăng chào chư thiên ông sứ mạng, chào chư đạo hữu lưỡng phái. Trải qua thời hạn tu luyện phục hồn bổn giác kim thân, tiên huynh không thể viết ra đây được hết ý nhiệm màu của đạo lý thật là. Thì quyền di pháp nhiệm có phân bài, kiên nhẫn thủ trì học mới hay, đạo vốn vô sanh cùng bất diệt kim thân hàng hữu tại thân này. Trước những tấm lòng thành kính đối với tiên huynh, trước những tình đồng đạo thâm hậu, tiên huynh không biết phải nói gì hơn là khuyên chư hiền đệ có sứ mạng thế thiên hoàng đạo, hãy cố gắng làm sao cho đạo pháp được hoàng dương, quyền pháp được nghiêm minh trong mỗi hội thánh, mỗi địa phương, thì sứ mạng ấy mới sớm được hoàn tất trước ngày phát tháo ra đi. Này chư hiền đệ hiền mối đành rằng ngũ quẩn giai không sẽ đắc Như Lai bổn tạng, nhưng ngũ quẩn cũng là yếu tố để tác thành vạn hữu thế giới diệt sanh. Như vậy người tu hành đừng nên chấp trước bởi chỗ vạn pháp do duyên khởi, nhưng suy kỹ lại thật giống là không có gì cả, bởi các pháp đều hiện biến ở không gian lãnh thời gian, duyên khởi tự thức giác mới lộ bài cho các pháp. Nếu đã đốn ngộ thượng thừa, tất nhiên phải quán định để tìm đến chỗ hư vô tịch diệt, đó là đạo, là chứng quả Như Lai, là kim thân thật thể. Sở dĩ tiên huynh trình bày như thế là tiên huynh muốn nói với chư hiền đệ hiền muội hiện diện, được thông cảm cùng trách nhiệm đan mang giữa tâm lý người đời, giữa cơ hoàn pháp, ngõ hầu gắn bó công tình đi đến mục đích đã nhắm và sứ mạng đã được trao. Như tiên huynh ngày nay, tự hữu, hằng hữu cũng không hai đó là thật, thật có đó vậy. Chứ hiện đại hiện mũi trên đường thế thiên hoàng đạo còn bao nhiêu khúc quanh co trở ngại, nếu không có như vậy thì làm sao biết được đại đức ý chí của người tu. Bài đêm tĩnh mịch nương quyền linh điển, trước điện già hỏi kiến đại huynh, tuy rằng phúc bóng xa.